Quý thính giả vẫn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates cùng với Bưu Hiển xin được phép trở lại với chương trình cùng với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình của đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600. Thưa quý vị, chương trình đến với quý vị mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00 với sự cộng tác của luật sư Michael Cao, tức là văn phòng luật sư Cao and Associates tại vùng Dallas Fort Worth. Chúng tôi có hai văn phòng phục vụ quý đồng hương ở tại thành phố Dallas Fort Worth. Văn phòng thứ nhất nằm ở trong khu Sài Gòn Mall. Văn phòng thứ hai ở vùng Garland. Văn phòng thứ hai thì nằm ở Asia Times Square ở Grand Prairie. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình cùng với Bưu Hiển. Thưa quý thính giả, chương trình đến với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ được cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Có lẽ quý vị theo dõi chương trình trong những tuần vừa qua thì cũng biết là luật sư Michael Cao đang không có mặt ở tại thành phố Dallas và cả Houston. Anh đang đi công tác xa. Cho nên ngày hôm nay Bưu Hiển vừa mới trở về từ Việt Nam, xin được đến với chương trình và xin được gửi đến quý vị những cái thông tin mới nhất về EB-5 visa, về những cái visa du học, du lịch, vân vân. Nếu quý vị thính giả nào có bất cứ những cái thắc mắc nào có thể gọi vào ngay bây giờ đi để đặt câu hỏi trực tiếp với Bưu Hiển. Xin lưu ý tất cả quý vị, Bưu Hiển không phải là luật sư, cho nên là mọi tư vấn về luật thì tuần sau luật sư Michael Cao sẽ trở lại với chương trình. Trong ngày hôm nay, với cái kinh nghiệm 16 năm làm về du học và nhiều năm đã cộng tác với những văn phòng luật sư và đặc biệt là với văn phòng luật sư Cao and Associates, Bưu Hiển cố gắng chia sẻ hết tất cả những kinh nghiệm của mình với tất cả những câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị nào có bất cứ những câu hỏi gì có thể gọi vào đài ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110 để tham dự chương trình cùng với Bưu Hiển, có thể đặt câu hỏi. Nếu như một câu hỏi nào mà trong cái hiểu biết hạn hẹp của mình Bưu Hiển không biết thì được phép ghi lại. Và trong tuần sau thì chắc chắn là sẽ mời luật sư Michael Cao trả lời tất cả quý vị. Một lần nữa, số điện thoại trong phòng vi âm quý vị nha, 817-899-4110. Nếu quý vị gọi vào trong chương trình, nghe tiếng của Bưu Hiển trong cái điện thoại của quý vị chính là những người kế tiếp để tham dự vào chương trình. Xin tắt hẳn radio để tránh tiếng hú trên đài và xin nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại của quý vị. Quý vị đừng cúp máy, uổng lắm là phải xếp hàng lại quý vị nha. Và bây giờ thì đúng ra trình bày một chút xíu nhưng mà đã có quý thính giả gọi vào rồi. Bưu Hiển xin mời thính giả đầu tiên đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello Bưu Hiển, phải chị không?
Dạ vâng, chào chị.
Chào Bưu Hiển. Bưu Hiển ơi, chị có một đứa cháu bây giờ nó đang ở đây đi theo diện du học. Và bây giờ nó đăng ký kết hôn thì nó phải cần những giấy tờ gì để mình chuẩn bị trước á?
Bước đầu tiên thưa chị nên tìm một văn phòng luật sư nào đó chuyên về di trú, hay là có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi, tức là văn phòng luật sư Cao này Associates cũng được nha. Bước đầu tiên thì em Bưu Hiển khuyên chị là nên lấy cái hẹn. Hầu hết không biết những văn phòng khác như thế nào, nhưng mà riêng văn phòng của luật sư Michael Cao thì cái buổi gặp đầu tiên nó gọi là consultation đó, là chúng tôi không có tính lệ phí, cho nên chị có thể ngồi xuống nói chuyện như một văn phòng luật sư, đi vào chi tiết, và lúc đó tụi em mới có thể biết được lý do tại sao. Là tại vì thật sự người mà đứng đầu đơn, tức là người đứng mà chủ cái đơn này đó, người đứng ra làm bảo lãnh đó, chính là cái người mà có quốc tịch, tức là người Mỹ, người ở bên Mỹ này, thì thường là người vợ của cái anh du học sinh này, đúng không ạ?
Đứa cháu gái.
Dạ, yeah, well, thì dạ, yeah. Tức là người mà có quốc tịch đó thì là người mở hồ sơ, cho nên là hai vợ chồng cùng nên đến để mà ngồi nói chuyện với luật sư. Đó là điều đầu tiên chị cần phải làm. Dạ.
Yeah. Nhưng mà mình phải làm cái hôn thú trước khi mình tới văn phòng phải không?
Dạ thưa, cũng không cần đâu chị. Có một vài người khách đã đến văn phòng luật sư Michael Cao mà cũng chưa có làm hôn thú. Họ đã có ý định kết hôn và họ muốn là khi nào kết hôn thì tốt nhất, vân vân, thì lúc đó luật sư sẽ ngồi xuống tư vấn. Rồi sau đó họ có thể ra tổ chức đám cưới rồi bắt đầu làm hôn thú cũng được chị.
Ờ, tự vì sorry Bảo Hiển nhà nãy, tự vì mình cũng mới tới văn phòng thì cái chị đó chỉ nói với mình vậy đó, là phải về làm hôn thú đi rồi mới hoành lại gặp văn phòng.
Bình thường thì cũng không cần thiết, nhưng mà có lẽ là một trong những lý do tại sao mà cô đó nói như vậy là cô muốn chắc chắn là quý vị đã đi đến hôn nhân với nhau rồi. Đa phần đó thưa chị là khi mà đã có hôn nhân rồi thì nó dễ tư vấn hơn chút xíu. Nhưng mà cũng có những trường hợp chính cá nhân Bưu Hiển cũng thấy ở tại văn phòng luật sư Michael Cao là có người đến nhưng mà chưa có hôn nhân với nhau, đã quen nhau rất là lâu rồi, bây giờ đang chuẩn bị tổ chức hôn nhân thì muốn hỏi là chuẩn bị trước đó thì cũng được chị. Nhưng mà khi có hôn nhân rồi chuẩn bị cũng được, không sao cả, tại vì khi đám cưới và có cái bằng hôn thú đó thì chỉ cần ra tòa để làm cái đó thôi chị. Dạ.
Rồi, ok, cảm ơn Bưu Hiển.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình nhé. Bưu Hiển xin trở lại đường dây điện thoại 817-899-4110 để mời một thính giả đang chờ. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Dạ, em tên Phương, chào anh Bùi.
Dạ.
Em có hỏi ba má của em mà đi du lịch qua đây nè, nếu mà đi du lịch qua đây thì thời gian ở tối đa là bao lâu anh Bùi?
Dạ, câu hỏi này thì Bùi Hiền sẽ trả lời được. Thưa anh rằng là câu trả lời rất đơn giản là cái nhu cầu du lịch của hai bác bao lâu thì là nên đi bao lâu đó, không nên ở quá lâu. Nào, rất nhiều người lầm vấn đề này thưa anh, để Hiển xin dài dòng chút xíu để mong rằng anh hiểu nhé. Thứ nhất là khi qua nước Mỹ, khi cấp được cái visa đi du lịch, đi chơi, đi nó, cái visa đó gọi là B1, B2, tức là B1, B2, đó là đi thuần tí là đi du lịch nhé. Thì thường cái visa đó có hạn 1 năm. Khi bác đến nước Mỹ thì khi vô hải quan họ đóng cái mộc, mà đa số là họ đóng cái mộc họ cho phép ở nước Mỹ 6 tháng. Thì đây là cái lầm của rất là nhiều người. Một số người không biết thì cho rằng có nghĩa là tôi được ở nước Mỹ 6 tháng. Đúng, luật đúng, quý vị có quyền đường ở nước Mỹ một lèo tới 6 tháng. Nhưng thưa anh, nếu như mình ở nước Mỹ 6 tháng thì sau này nếu như mình trở về Việt Nam rồi mình renew visa, hay là tiếng Việt gọi là gia hạn cái visa, bởi visa sẽ hết hạn trong vòng 1 năm. Thì nếu mình ở một lèo 6 tháng thì rất có thể lúc mà gia hạn visa để đi du lịch nữa, lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam có thể, Huyền nhấn mạnh cái chữ có thể nha, có những trường hợp cũng không có xảy ra, nhưng rất có thể là họ sẽ kêu lên và họ sẽ làm khó làm dễ mình. Họ đặt câu hỏi là tại sao kỳ rồi quý vị đi gọi là đi chơi, mà đi chơi mà ở tới 6 tháng dữ vậy. Đi chơi là gì? Đi chơi là qua thăm thân nhân, chụp hình, đi Las Vegas, đánh bài, xong đi New York, đi biển ở Florida, vân vân, xong rồi hết hạn đi chơi rồi thì đi về. Còn ở 6 tháng, họ lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam, số 4 đường Lê Duẩn, hay là kể cả tòa đại sứ Mỹ ở số 5 đường Láng Hạ ngoài Hà Nội, đều nghi ngờ là đi qua đây mà không phải là đi chơi không, có làm những chuyện khác nữa. Lấy thí dụ như là đi làm, giữ babysit, chăm người bệnh, vân vân, ra tiệm của con, rồi coi chừng này nọ, vân vân. Thì đó không còn thuần tí là buổi đi chơi, và lãnh sứ quán Mỹ ở Việt Nam họ không thích điều này. Một lần nữa, rất có thể không xảy ra, nhưng mà Bùi đã từng thấy nhiều trường hợp có xảy ra. Trở lại câu hỏi của anh, đi qua đây đi du lịch đi bao lâu thì được? Dạ thưa, tùy. Có nhiều người ở 3 tuần, có nhiều người ở 1 tháng, có nhiều người ở 2 tháng. Tùy vào cái nhu cầu du lịch của mỗi người thưa anh. Nhưng
nếu
lần...
nếu mà trong cái xin lỗi cho em cắt lời. Trong cái hồ sơ lúc mà mình đi phỏng vấn á, nó có hỏi là đi qua đây là đi để thăm cháu, giữ cháu. Thì nó cho đi rồi đó, nó cấp visa rồi đó. Thì cái thời gian đó, nếu mà mình ở đây 6 tháng thì thí dụ theo cái visa nó cho 6 tháng, thí dụ vậy đi. Nếu cho 1 năm mình ở 6 tháng thì có ảnh hưởng gì không sau này không anh Nguyên?
Dạ, một lần nữa là hồi nãy Bùi Hiền đã nói rồi đó, rất có thể có ảnh hưởng.
Dạ.
Nhưng mà em gần như chắc chắn nha thưa anh rằng là trong cái đơn điền đi du lịch đó, không ai dám để là qua đây giữ cháu đâu ạ. Tại nếu mà thấy được cái chuyện đó là lúc mà phỏng vấn ở số 4 đường Lê Duẩn ở Việt Nam là lãnh sự sẽ từ chối ngay. Tại cái đó là đi làm, không còn phải đi chơi nữa. Dạ. Cho nên rằng là visa B1, B2 đi du lịch là nên ở du lịch. Một lần nữa, Bùi Hiền cũng có trường hợp có một người bác này đến nói là thôi tôi đi lần này tôi không có đi nữa đâu. Tôi lớn tuổi rồi, tôi đi lần này coi như là đi chơi cho biết cho đã rồi, thôi chắc đi về tại vì máy bay ngồi cũng không nổi rồi vân vân. Thì ở một lèo 6 tháng rồi sau đó trở về và không renew visa nữa thì cũng không vấn đề gì cả nè. Một lần nữa là họ cho mình ở 6 tháng. Vâng, đúng, mình có thể ở 6 tháng, nhưng anh nhớ cẩn thận một điều là nếu như sau này muốn đi nữa, lãnh sứ quán Mỹ có quyền kêu mình lên và sẽ xoáy vấn đề này. Và Bùi Hiền đã thấy rất nhiều người khi kêu lên không giải thích được vấn đề tại sao ở 6 tháng họ không cấp visa cho đi nữa. Nhá, anh cẩn thận vấn đề đó.
Dạ, rồi câu hỏi của em xong rồi.
Cảm ơn anh đã gọi vào.
Dạ,
chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiền xin phép mời một thính giả đang chờ. Hello.
Hello, dạ chào anh Bùi.
Dạ vâng.
Em tên ông Linh Trần Sơn.
Dạ.
Em cho em hỏi là cái chương trình mà bảo lãnh anh chị em vậy nó còn hay là sở chú nó không cho nữa anh?
Dạ thưa anh. Dạ vâng, okay. Dạ cảm ơn anh cứ giữ đường dây điện thoại đi. Không biết tại sao gần đây vẫn còn cái câu hỏi này xảy ra. Cách đây không bao lâu, cách đây 2 ngày thôi, Bưởng có làm việc với luật sư Michael Cao trên điện thoại. Thì cũng có đùa với luật sư Michael Cao là như thế này. Dạ thưa anh, cho tới thời điểm hiện tại không có cái luật di trú nào không cho hay là đã chấm dứt cái tình trạng anh chị em bảo lãnh nhau, không có nha. Tức là anh chị em ruột vẫn bảo lãnh nhau bình thường. Thời gian chờ đợi khá là lâu, 12, 13, 14 năm tùy. Nhưng mà cái thời gian chờ đợi đó lâu thôi chứ cái chương trình này không có gì thay đổi cả. Cho tới thời điểm hiện tại chúng tôi chưa có một cái thông tin gì là không biết tại sao lại có lời đồn ở trong cộng đồng Việt Nam mình là bảo lãnh anh chị em không còn nữa. Giờ thứ vẫn còn bình thường anh nha.
Vậy cái thời gian mà vẫn là ít nhất khoảng 2 năm chưa đâu không à?
Dạ, nó đi theo visa bulletin thưa anh. Anh không biết có biết visa bulletin không? Để nói như thế này thì anh có thể hiểu nha. Visa bulletin tức là cái thời hạn mà duyệt hồ sơ nha. Thì hiện bây giờ nè, nếu như ngay bây giờ anh nộp hồ sơ bảo lãnh anh chị em lên, nếu như ngay bây giờ ngày hôm nay anh nộp hồ sơ bảo lãnh anh chị em lên, thì ngay bây giờ lãnh sở di trú Mỹ đã duyệt đơn bảo lãnh anh chị em, cái đơn nộp vào ngày 1 tháng 11 năm 2003. À, anh hiểu không? Tức là bây giờ họ mới duyệt tới 2003 mà bây giờ anh đang nộp đơn là 2016, thì anh cứ tưởng tượng khoảng chừng 13 năm. Dạ. Nhưng mà một lần nữa là cái visa bulletin này có thể thay đổi nha, có thể đi nhanh, có thể đi chậm tùy theo số lượng hồ sơ nộp. Nhưng em có thể nói như thế này, trong quá trình làm nhiều năm nay thì cách đây không bao lâu, cách đây 5 năm, 6 năm đó, thì visa bulletin trong thời gian chờ đợi nó khoảng chừng 9-10 năm. Cái nó kéo dài lên tính 10-11 năm, rồi cái 11-12 năm, bây giờ thì nó khoảng 13 năm. Tức là nó càng kéo dài hơn chứ nó không có rút ngắn đi. Anh nhá, anh chị em bảo lãnh nhau hơi lâu. Dạ.
Cảm ơn
anh đã gọi vào tham dự chương trình nhé.
Chào anh.
Vâng, xin được chào anh. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiển xin phép mời thính giả vừa gọi vào. Alo. À, xin quý vị tắt hẳn cái radio đi để nói chuyện với Bùi Hiển bằng cái điện thoại được rồi. Alo. Dạ, nghe rồi. Xin quý vị tắt.
Bùi Hiển cho tôi hỏi thăm ạ.
Dạ.
Tôi bảo lãnh con tôi với cháu nội đó.
Dạ vâng.
Năm 2010, tháng 5 2010. Bây giờ nó có approval là 22 tháng 11 năm 2013.
Dạ.
Mà tuổi nó 20 tuổi, bây giờ 20 tuổi, nhỏ 22 tuổi, tôi có được lên đi không?
Dạ, nó cái này thì thưa chú Bùi Hiển khuyên chú nha. Tính cái này ra mà tính trên đường dây điện thoại hay tính trên radio thì hơi khó tính. Một lần nữa lý do tại sao là Bùi Hiển không có thấy được những cái tờ giấy đó, mà nếu mà giải thích cho chú thì rất là dài dòng. Bùi Hiển khuyên chú như thế này nè, chú đến bất cứ một văn phòng luật sư nào cả, chú cầm hai cái giấy tờ theo. Một là cái giấy mà vừa được approve á, cái giấy mà nó vừa bảo vệ được approve á, và cái ngày tháng năm sinh của người đó, và tính cái tuổi thử xem có đi được không thưa chú. Chứ trên đường dây điện thoại thì hơi khó trả lời câu hỏi này cho chú. Tại vì nó có cái khoảng cách, nó gọi là cái ngày được approve và cái ngày nộp hồ sơ được trừ nhau. Nó gọi là Child Protection Act á. Thì cái này phải ngồi tính. Mà nếu sơ sơ trên điện thoại thì hơi khó tính. Và đã một vài lần, kể cả luật sư Michael Cao và Bùi Hiển cũng đã lầm. Lầm là bởi vì không phải chúng tôi trả lời không chính xác, mà tại vì chính người thính giả không biết được cái ngày nào là ngày nào. Tại cái trên tờ giấy nó nhiều ngày lắm. Nào là priority date, nào là approved date, nào là receipt date, nó tùm lum date hết. Thành ra khi mà cho lộn cái ngày đó chúng tôi là tính sai nhá. Chú nên đem mấy cái tờ giấy này đến một văn phòng luật sư nào đó ngồi xuống là người ta tính liền được liền chú nhá. Dạ. Cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiển xin phép mời một thính giả khác. Alo.
Alo.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời.
Phải tôi không anh Hiển?
Dạ.
Anh Hiển cho tôi hỏi cái hộ chiếu của Việt Nam đó, mà bây giờ cuối năm 2018 nó hết hạn, vậy là còn mấy tháng nữa gần hết hạn mình mới đi renew lại được anh Bùi Hiển?
Dạ, cái này thì xin phép đi Bùi Hiển chia sẻ kinh nghiệm nha, bởi vì cái này nó liên quan đến luật của Việt Nam, mà luật Việt Nam thì Bùi Hiển không rành, nhưng mà em có thể chia sẻ kinh nghiệm anh như thế này. Bước đầu tiên anh cần làm, anh liên lạc ngay trực tiếp lãnh sự quán Việt Nam ở tại Mỹ. Lãnh sự quán Việt Nam gần Dallas nhất đó chính là lãnh sự quán Việt Nam nằm ở Houston. Anh nên liên lạc với họ, có thể gọi điện thoại, hoặc là hôm nào đó anh về Houston anh đến thẳng lãnh sự quán Việt Nam cầm cái passport đó theo, thì họ sẽ hướng dẫn anh cách renew cái passport, không có vấn đề gì cả. Dạ.
Ở Texas có lãnh sự quán không anh?
Ở thành phố Houston có lãnh sự quán Việt Nam anh. Dạ.
Thành phố Houston mới có hả?
Dạ có anh, và anh nên Google search thì ra cái thông tin số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ anh nhé.
Liên lạc trên email hay sao anh?
Dạ anh theo cái sự hướng dẫn trên cái website đó đi. Dạ. Dạ.
Okay.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Bùi Hiển xin được phép mời một thính giả đang chờ. Hello. Hello. Dạ.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe rồi. Vâng.
Dạ, em xin hỏi anh đó là em có đứa cháu bên Việt Nam nó muốn đi du học á.
Dạ vâng.
Dạ mà em đã làm hồ sơ cho nó phỏng vấn 2 lần rồi mới nó bị rớt. Bây giờ thì bên văn phòng quả cái người mà làm hồ sơ là người ta nói là nếu như làm lại hồ sơ cho cái học kỳ 1, cái học kỳ 2 này nó vô nó học thì phải đóng thêm tiền 400 mấy đó. Người ta nói là cái chưa có tiền đó là tiền của trường nó lấy, mà em không hiểu là tại sao hồi đó người ta nói là không có cần phải đóng nữa, mà em không biết lý do là sao, anh có hiểu không?
Dạ vâng, có chị. Dạ rất đơn giản như thế này nè. Dạ chị có thể xác nhận vấn đề này rất dễ dàng thưa chị. Ở dạ. Tại cái bé học này có phải là học trung học không chị? Private high school dạ. Đúng không?
Dạ, năm nay 10, năm nay lớp 10.
Vâng, thưa chị. Dạ thưa chị, câu trả lời đơn giản như thế này nhé. Là đúng, có phần đúng nha chị. Là tại vì cái trường trung học nơi mà em nó học, mỗi lần mà họ reissue tất cả giấy tờ, mà cái trường trung học này là mỗi trường mỗi khác nha. Có trường thì lấy lệ phí 50 đô, có trường lấy lệ phí 200 đô, có trường lấy lệ phí 400 đô. Và cái lệ phí này là của trường họ lấy, chứ không phải là những dịch vụ hay là văn phòng luật nào đó lấy. Chị có thể xác nhận cái thông tin này một cách rất là đơn giản. Chị hỏi cái trường đó ở đâu, và chị lên thẳng cái trường đó. Chị đem tất cả cái thông tin này theo và chị nói là đây là đúng hay là không. Tức là họ có rõ ràng, trên website họ cũng có đề, nhưng mà chị đến thẳng cái trường đó thì trường cũng nói đúng rồi. Đây là những số tiền Mỹ Kỳ cần phải trả để chúng tôi issue một cái E20 mới. Chúng tôi làm một cái hồ sơ nhập học mới vào giữa năm. Chị nên nhớ là giữa năm nó hơi phức tạp hơn đầu năm. Dạ vâng, dạ có chị. Huyện cũng là chính cá nhân bên văn phòng luật của chúng tôi cũng đã bị chạc những lệ phí rất cao như thế này. Bởi vì làm giữa năm, giữa năm là gì? Thường thường trung học á, là mùa nhập học đầu tiên là vào cuối tháng 8, đầu tháng 9. Nhưng vì mỗi trường trung học tư họ có cái quyền quyết định của riêng họ, và vì cái nhu cầu của em học sinh đó cần qua sớm, cho nên họ cấp giấy đi phỏng vấn giữa năm. Tức là em đang đoán là có thể là em này chắc đi phỏng vấn vào tháng 11, tháng 12 đó. Thì vì vậy cho nên họ làm giấy tờ thêm, họ chạc cái lệ phí nó hơi cao hơn, cũng có thể lắm. Chị có thể xác nhận vấn đề này bằng cách là chị biết cái trường đó trường gì rồi, chị đến thẳng trường đó, chị nói chuyện với họ. Và chị có thể xác nhận những cái thông tin này chị nhé.
Dạ, còn em còn hỏi thăm anh một chuyện nữa là em có cũng một đứa em, con bé đó, mà nó còn nhỏ, nó còn học ở cấp 1 thôi. Em cũng muốn bảo lãnh nó qua du học, và bằng cách nào rồi em có thể bảo lãnh con nuôi được không?
Vấn đề con nuôi thì em chia sẻ với chị như thế này nhé. Đã nhiều lần cá nhân Bưu Hiển và luật sư Michael Cao ngồi trên radio để khuyên với tất cả quý vị như thế này. Đừng nghĩ đến vấn đề con nuôi thưa chị. Không biết tại sao, và trong cộng đồng Việt Nam mình cũng có rất nhiều loại đồn như thế này, là khi một đứa nhỏ qua đây dưới 16 tuổi ở với người thân được 2 năm thì được quyền sinh con nuôi. Câu trả lời là cái luật này có thưa chị, không phải là không có. Có, tức là cái luật này có, và xin được hay không là một câu chuyện thứ hai nha. Cái luật này dành cho những trường hợp rất đặc biệt, chứ không phải ai cũng có thể dùng được. Em lấy thí dụ nha chị. Và chính cái thí dụ này là văn phòng luật sư của chúng em đã làm cách đây 3-4 năm. Một em học sinh đó qua đây học ở với người dì ruột, tức là người dì này chính là chị ruột của người mẹ ở bên Việt Nam. Đang học bình thường, mọi chuyện tốt lành, học tới năm thứ 2 bình thường, thì ba mẹ của em này ở bên Việt Nam bị tai nạn xe cộ qua đời. Thì không còn ai nữa, mà bé này là con một nữa, cho nên không còn ai nữa, cho nên người dì ruột này mới đứng ra xin làm con nuôi. Cái này thì ok. Cái này thì có thể hiểu được và có thể xin được, bởi vì ba mẹ không còn nữa. Nhưng chúng ta không thể nào dùng cái luật này. Ba mẹ ở bên Việt Nam đang làm ăn mọi chuyện ok hết, tự nhiên qua đây cái cho con cho ai đó, nhất là cho con cho người bà con của mình, người chị ruột của mình, người anh ruột của mình. Hồ sơ này rất khó thưa chị. Và khó đến cái độ như thế này nè. Nếu mà chị đến văn phòng luật sư Michael Cao, chị có gặp trực tiếp luật sư Michael Cao, thì dù cho chị trả gấp 5, gấp 10 lần tiền luật sư phí, chúng em cũng không dám nhận làm. Tại sao vậy? Tại vì cái cơ hội để ông tòa gõ búa để mà cho làm con nuôi, hơi dễ. Ra bất cứ tòa nào trong cái quận hạt của mình, ông tòa gõ búa một cái là ok. Nhưng cái phần thứ hai là phải xin cho đứa bé này có được thẻ xanh, thì sở di trú sẽ làm rất là khó. Bởi vì nó phải hội đủ vô cái điều kiện của con nuôi, hội đủ vô cái điều kiện là có những đứa bé này phải là thuộc dạng gọi là cô nhi, vân vân. Thì cái đó hơi bị khó thưa chị nhé.
Cảm ơn anh.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Vâng, xin được chào chị. Chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Bùi Huyền xin được phép mời một thính giả khác đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Chị nghe và nói chuyện với Bùi Huyền bằng cái điện thoại nha. Tắt đi radio đi chị.
Dạ, anh rồi. Chào anh Huyền. Em có hai câu hỏi. Mẹ của em là có thẻ xanh, mà em bảo lãnh em của em trên 21 tuổi. Cái lúc mà mẹ em bảo lãnh là nó là single. Nhưng mà xong rồi lúc mà trong quá trình làm hồ sơ bảo lãnh lúc năm 2008, thì tới 2014 thì nó kết hôn, tại vì lúc đó là nó định không có đi thì nó kết hôn thì tức nghĩa là giấy tờ bây giờ là nó kêu là nó ta kêu mình để hoàn tất cái giấy tờ để đi phỏng vấn á, thì em hỏi trường hợp là tức nghĩa là lúc lãnh là single xong rồi married xong rồi divorce xong rồi single again thì cái trường hợp đó có bị phạm luật không ạ? Nó nhà em hơi có vấn đề hơi lộn xộn cái vụ đó.
Dạ, em khuyên chị như thế này là Huyền trả lời được. Một lần nữa là Huyền không phải là luật sư cho nên không dám tư vấn về luật. Kinh nghiệm của mình thì Huyền trả lời được, nhưng thưa chị, chính chị cũng vừa nói câu đó là hơi bị phức tạp, hơi bị rắc rối. Huyền khuyên chị như thế này nè. Nó có một cái gút mắt mà Huyền khuyên rằng là Huyền không dám trả lời trên đài, mà Huyền khuyên chị nha, đem ngay tất cả hồ sơ cái thông tin này và đến ngồi xuống, xin một cái hẹn và ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với một luật sư nào đó chuyên về di trú, hoặc là gặp luật sư Michael Cao của chúng tôi để mà nghe tư vấn kỹ. Và thưa chị, nó cũng có cách gỡ, tại vì đúng ra đó, một người thẻ xanh mà bảo lãnh con, mà con mà lập đám cưới đó thì hồ sơ đó bị cancel ngay, chịu không? Tại vì phải có quốc tịch mới bảo lãnh được con, có gia đình. Cho nên là em khuyên chị là nên đem, mà bây giờ thì lại không phải nữa, tại bây giờ thì người này đã ly dị rồi, cho nên lại trở thành là single trở lại. Thì thì thưa chị rằng là em khuyên chị nên tìm một văn phòng luật sư để ngồi xuống nói chuyện ngay chị nha.
Em muốn gặp Michael Cao mà không biết đường đâu mà liên lạc luôn.
Vào cuối chương trình Huyền sẽ để lại số điện thoại chị nha, rồi chị có thể liên lạc văn phòng luật sư Michael Cao. Hai văn phòng dễ tìm lắm chị, một nằm ở trong khu Sài Gòn Mall đó, đối diện với Lee Sandwich. Chị đến đó, chị đến đó chị có thể lấy hẹn trực tiếp, hoặc chị lấy số điện thoại chị gọi để xin hẹn trực tiếp nhé. Còn văn phòng thứ hai thì nằm ở Grand Prairie trong khu Asia Times Square.
Cảm ơn
chị đã gọi vào tham dự chương trình. Trở lại với đường dây 8178994110, Huyền xin phép mời một thính giả đang chờ. Hello. Dạ.
Xin lỗi, phải tôi không?
Dạ vâng ạ, mời cô.
Cảm ơn Bảo Hiểm cho tôi hỏi, giống như là hồ sơ tôi bảo lãnh em tôi đó lúc năm 2008 tháng 10 ngày 1 là họ luôn. Mà bây giờ đứa cháu nó sanh nó tháng 10 của tháng 2 23 1995 á, vậy cháu nó có được đi không vậy Bảo Hiểm?
Cháu nó mấy tuổi rồi ạ?
Cháu nó bây giờ là nó sanh tháng 2 23 1995.
Là bây giờ mấy tuổi rồi cô?
21 tuổi.
Có thể là nó không đi được, nhưng mà còn cái một cái tính tuổi đặc biệt đó, nó gọi là Child Protection Act đó. Thì thưa cô như thế này nè, như hồi nãy Huyền trả lời cho cái chú kia đó. Chúng tôi có thể tính trên đài, nó hơi rắc rối chút xíu, nhưng mà chắc chắn là cô không biết những cái ngày mà chúng tôi cần để Bùi Huyền tính giùm cô. Bùi Huyền khuyên cô như thế này là cô lấy cái tờ giấy mà được approve nè, những cái tờ giấy mà của sở di trú gửi về cho cô mà có priority date nè, receipt date nè và approve date. Đây là ba cái ngày cần để mà tính tuổi sơ ra để xem coi có được hay là không. Và nếu có được đi.
Approve date nó là tháng 10 ngày 1 1902/04. Mà giống như là cái ngày mà họ gửi giấy về mà họ để họ approve cho mình đó là tháng 7 ngày 31 2009.
Dạ vâng. Thì thưa cô một lần nữa là thưa cô Huyền hiểu, nhưng mà Huyền khuyên cô nè nhá. Cô cũng nên đến gặp một văn phòng luật sư nào đó đi, bởi vì dù cho có được hay không được, dù cho có được đi chăng nữa thì Huyền cô cũng phải cần gặp một luật sư nào đó để mà làm cái nó gọi là khiếu nại để cho bé được đi cùng. Cho nên là cái gì cái cô cũng cần phải gặp một luật sư, dù cho có được hay là không được. Cho nên Huyền khuyên cô đã cầm hết tất cả những tờ giấy đó, tìm một văn phòng luật sư ngồi xuống nói chuyện cô nhá. Thì nó đúng hơn.
Cho cô hỏi á, cô bảo lãnh là 2004 tháng 10, nhưng mà bây giờ á, giống như cái cô mới tôi bữa thứ hai á, cái CJD nó là tháng 11 cho 2003, nhưng mà bây giờ cô muốn gặp luật sư cỡ chừng nào mới là gặp được, hay là chờ có visa hay là sao?
Dạ không, cô bắt đầu chuẩn bị gặp từ ngay bây giờ được rồi. Dạ. Tại vì bây giờ tháng 11, 2003 cô là tháng 10, nó vòng vòng đó khoảng chừng 10 tháng, 11 tháng gì nữa đó là tới cái ngày duyệt hồ sơ của cô. Mà cô chờ tới ngày đó thì coi chừng là hoạn trễ. Nói chung là bây giờ cũng được, 3 tháng sau cũng được, hoặc là cuối năm nay đầu năm sau cô cũng tìm văn phòng luật sư cũng vừa rồi. Dạ.
Giống như mình để đầu năm sau được không? Hay
dạ thưa được,
quá?
Dạ thưa được, không trễ lắm. Cô cứ theo dõi kỹ cái visa bulletin nhá. Tức là bây giờ tháng 11 năm 2003, thì cô là nộp là tháng 10 năm 2004, thì khoảng chừng 4 tháng nữa thì hy vọng lúc đó cái visa bulletin nó sẽ lên tới khoảng chừng tháng 5, tháng 6 gì của 2004, thì lúc đó cô tìm văn phòng luật sư được rồi, tức là qua sang năm cũng kịp cô nha.
Mình nộp là 2004, nhưng mà họ dù cái kê họ gửi cái receipt về cho mình á là tháng 10 ngày 1 2004, rồi cái ngày mà approve á là tháng 7 31/2009.
Dạ, tức là cô theo như biển đoán nha, đoán tại vì không thấy được cho nên biển đoán thôi. Một lần nữa là cô có 4 5 6 7 8 của cô được trừ được 4 5 năm gì đó nha, cái tuổi. Nhưng mà một lần nữa là biển khuyên cô là theo như biển đoán ngay bây giờ thì là rất có thể cái em đó đi vẫn còn kịp, em đó đã 21 tuổi rồi, qua năm sau 22 tuổi vẫn có thể đi theo kịp. Nhưng mà không có tự động đi theo đâu, mà cô phải làm cái khiếu nại để mà add cái em đó rồi. Vào. Dạ.
Cho cô hỏi thêm một câu nữa đó, cũng tại vì mình bảo lãnh một lượt luôn, nhưng mà có một đứa thì nó là approve á tháng 9 29 2009, nhưng mà nó bây giờ là nó 23 tuổi.
Dạ, cái đó thì nó một lần nữa là
nó xanh là tháng 10 26 1993.
Dạ, Bùi Hiển biết cô, cho nên là Bùi Hiển khuyên cô là nên đến văn phòng luật sư ngồi xuống để ngồi tính hết tất cả cái tuổi này ra để cô biết cô dự tính nhé.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ cô cảm ơn nhiều nha. Bữa nay cô hẹn cô lên cô lập luật sư Michael Cao giúp.
Dạ vâng. Vâng, cảm ơn cô.
Okay,
dạ.
Cảm ơn nhiều nha.
Dạ, thưa chào cô. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại 8178994110. Bùi Hiển xin được phép mời một thính giả đang chờ. Hello. Alo.
Alo.
Dạ, thì chúng tôi nghe rồi, mời chú ạ.
Alo. À chào anh Phong nhé. Tôi có câu hỏi với anh Phong là như bây giờ tôi. Alo.
Dạ, chúng tôi nghe rồi, mời chú đi.
Tôi mới nghe nó có như bây giờ tôi có con ở Việt Nam. Bây giờ tôi sang Mỹ được 2 năm rưỡi rồi. Bây giờ tôi muốn tục đơn trước cho cháu mà chưa có quốc tịch có được không?
Dạ, thưa không được, thưa chú. Dạ, một người khi không có quốc tịch thẻ xanh mà bảo lãnh khi nộp lên, thì khi nộp lên lãnh sở di trú sẽ nhận đơn ngay, sẽ cash cái check đó ngay, xong rồi cũng sẽ rất là lịch sự gửi cho chú lá thơ rằng là từ chối, chú hiểu không? Cho nên rằng là nếu mà con của chú ở Việt Nam mà đã có gia đình rồi đó thì chú phải có quốc tịch mới nộp đơn được ạ. Vì bây giờ nộp đơn thì họ nhận ngay, họ mất tiền thôi chứ họ không có duyệt gì cả. Cho nên là đừng nên nộp. Dạ, có rất nhiều người lầm á chú, là nghĩ rằng là thôi tôi nộp đơn trước xong rồi tôi giành chỗ trước rồi vân vân. Dạ thưa không, họ không phải như vậy nhá. Bùi Hiển đã thấy nhiều trường hợp này, và luật sư Michael Cao cũng đã khuyên tất cả quý vị cũng nhiều lần rồi, là khi nào quý vị bắt đầu có quốc tịch, cầm được cái quốc tịch trên tay rồi, cái bằng quốc tịch rồi, thì quý vị mới mở hồ sơ. Chứ nếu mở hồ sơ ngay bây giờ rồi thì sẽ tiền mất và hồ sơ cũng mất, và họ sẽ gửi cái lá thơ về, họ cũng từ chối, họ không cho. Dạ, bởi vì cái luật nó không có. Dạ.
À, với hỏi anh như vậy là đấy là cái cháu của gia đình rồi, còn có một cháu chưa có gia đình. Thì lúc khi mà bảo lãnh được 2 năm rồi, tôi sang Mỹ bảo lãnh được 2 năm rồi, mà bây giờ như cái trường hợp đó là có cần phải quốc tịch bổ sung hay là không cần quốc tịch, cứ chờ cái ngày là đi được?
À, cái câu này thì cũng có nhiều người thắc mắc, là tại vì khi một người có thẻ xanh bảo lãnh cho người con không có gia đình, hiện có một khoảng thời gian đó thì theo visa bulletin cái trường hợp nó lại đi nhanh hơn là có quốc tịch. À, cho nên một lần nữa là thưa chú rằng là một người có thẻ xanh bảo lãnh cho con lại có thỉnh thoảng lại đi nhanh hơn. Cho nên thưa chú rằng là chú theo dõi cái visa bulletin kỹ và tùy chú. Chú được quyền đổi, nhưng mà có nhiều người cũng không muốn đổi, có nhiều người cũng muốn giữ rằng là để cho ba mẹ có thẻ xanh bảo lãnh cho con không có gia đình nó lại đi nhanh hơn. Nhưng mà một lần nữa là có lúc nhanh hơn, có lúc chậm hơn thì tùy. Dạ.
À, có lúc nhanh hơn, có lúc chậm hơn. Thì hồi đó tôi làm, tôi sang Mỹ được 2 năm rưỡi rồi, thì tôi làm thì tới tháng 7 năm vừa rồi á, thì là người ta có gửi giấy approve về á, người ta bây giờ chờ để mà để có khi nào mà có giấy thì người ta gọi.
Dạ vâng. Dạ. Dạ, tất nhiên là chú F2, diện của chú là hiện bây giờ đang là F2B nhá. F2B họ đang duyệt tới tháng 3 năm 2010.
Dạ.
Dạ, còn 6 năm nữa.
Cái diện này thì cái đó mới đi được khoảng
không? Dạ. Còn cái diện kia đó, cái diện mà ba mẹ bảo lãnh cho con không có gia đình đó, thì hiện giờ lại đi mới duyệt tới năm 2009. Tức là tháng 9 năm 2009 mới duyệt tới đó thôi, trong khi ba mẹ không có quốc tịch thì lại duyệt tới tháng 3 năm 2010. Như hồi nãy Bùi Hiển đã nói là có nhiều người cũng không muốn đổi mà muốn giữ mặc dù sau này có quốc tịch hay gì đó mà vẫn muốn giữ cái diện của mình là F2B. Nhưng mà không phải lúc nào họ cũng đi chậm như vậy, có những lúc lại đi nhanh hơn thôi chú. Cho nên một lần nữa là không biết trước được.
Tôi hỏi thăm đây anh một câu này. Như bây giờ đó, bà xã tôi đang đứng tên rồi, mà bây giờ đó, mà tôi mình mà muốn đổi qua tên tôi thì nó có tính ngay từ lúc đầu ra tính ngay từ lại.
À, câu này thì Bụi không dám trả lời thưa chú, bởi vì nó hơi phức tạp vấn đề, và Bụi khuyên là chú nên tìm một văn phòng luật sư và ngồi xuống nói chuyện với văn phòng luật sư ngay. Nào, nếu mà chú hỏi như thế này nè, chú muốn mở thêm một bộ hồ sơ nữa, tại vì tại sao? Tại có trường hợp như nếu như mà cái người đứng ra bảo lãnh mà có chuyện gì mà qua đời á, thì cái hồ sơ nó chết theo. Cho nên một người ở Việt Nam cùng một lúc có 2-3 hồ sơ bảo lãnh được không? Câu trả lời là thưa được, hồ sơ nào tới trước đi trước. Dạ. Cho nên là nếu như Bùi Hiển khuyên thì khuyên chú rằng là nếu như không có gì trở ngại về vấn đề tài chính chút xíu, thật sự cũng không mắc tiền lắm, thì chú nên, một người ở Việt Nam nên có nhiều bộ hồ sơ bảo lãnh bên này. Bởi vì tại văn phòng của chúng tôi và cá nhân viên của tôi từng thấy rất là tội nghiệp nhiều gia đình đó thưa chú. Là 6-7 năm sau hồ sơ mới tới, nhưng mà tới lúc đó thì tự nhiên cái người ba mẹ đó, rồi vì tuổi cao, rồi bệnh hoạn, rồi qua đời hay gì đó, thì hồ sơ sẽ bị chết theo.
Hiện tại hai vợ chồng tôi đang ở bên Mỹ.
Dạ vâng.
Bây giờ tôi muốn bây giờ bà xã tôi đứng tên, bây giờ tôi muốn đứng thêm tên nữa là cũng được không?
Dạ không vấn đề gì cả. Dạ, vì nó thấy nhiều trường hợp này và không vấn đề gì cả. Dạ, chú có thể mở thêm một bộ hồ sơ nữa, chú đứng tên. Tất nhiên là sẽ phải chờ thời gian cũng khá lâu. Dạ.
Thời gian lâu hơn nữa là người ta tính từ bây giờ nữa đây không?
Dạ, họ tính từ bây giờ chứ không tính.
Dạ. Không cho.
Tại vì đây là một hồ sơ mới. Hồ sơ kia là mẹ bảo lãnh con, còn hồ sơ này là ba bảo lãnh con. Dạ.
Thế còn bao nhiêu giờ một hồ sơ có cho hai người đứng tên ngay lúc đầu được không?
Dạ thưa không ạ.
Cũng không luôn.
Dạ vâng. Dạ chỉ một người đứng tên thôi, thường mẹ bà lãnh con hay là ba bà lãnh con thôi. Dạ.
Vâng. Thôi cảm ơn anh Hồng luật sư nhiều nhé. Xin chào.
Dạ vâng, một lần nữa đây là lời chia sẻ kinh nghiệm của Bùi Hiển thôi chú nha. Chú cần tư vấn về luật thì chú nên ngồi xuống với một văn phòng luật sư nào đó thì biết chính xác hơn. Có thể đa phần Bùi Hiển đúng nhưng cũng có những trường hợp Bùi Hiển cũng sai chú nha. Cho nên đây là những chia sẻ kinh nghiệm với chú thôi. Mà Bùi Hiển khuyên chú là nên tìm một văn phòng luật sư ngồi xuống nói chuyện chú nha.
Vâng, chào anh nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. 817-899-4110, Bùi Hiển thấy rằng là hồi nãy có khá nhiều quý vị gọi vào rồi, có lẽ không chờ được quý vị cúp máy, đường dây điện thoại đang còn trống, quý vị có thể gọi vào ngay. Bây giờ là 3:47 trong vòng VM của chúng tôi, chỉ còn vài phút nữa thì chương trình đã chấm dứt. Đúng ra thì Bùi Hiển tính là có những cái chia sẻ, một số chia sẻ kinh nghiệm trong cái chuyến đi công tác Việt Nam vừa rồi. Thì thưa quý vị rằng trong cái vừa rồi chúng tôi có khá nhiều du học sinh đậu, nhưng mà cũng có một vài trường hợp các em rớt một cách rất là oan uổng. Có rất nhiều người hỏi chúng tôi rằng là cái tại sao một cái trường hợp nói tiếng Anh như gió, như người Mỹ, học trường quốc tế từ nhỏ tới lớn, gia đình rất là nhiều tài chánh, thì tại sao đi phỏng vấn lại rớt. Thưa quý vị, để nói vấn đề này thì Bùi Hiển chia sẻ thêm với quý vị như thế này, là đó là cách làm việc của lãnh sự. Chúng ta không biết trước được cái buổi phỏng vấn đó như thế nào. Và có những khi thuần tí là chúng ta bị xui hay là hết visa của ngày hôm đó rồi. Nên nhớ tất cả quý vị, Bùi Hiển nói hoài vấn đề này. Đó là phỏng vấn du lịch, du học, mỗi một ngày lãnh sự Mỹ có cái visa giới hạn. Tức là cho người ta đậu một cách rất là giới hạn. Có thể 5, 10 người, 12 người, 18 người, 4 người, vân vân. Chúng ta hoàn toàn không biết được. Nhưng cái này chúng ta biết. Nếu như chúng ta không quay trở lại phỏng vấn thì chúng ta không có cơ hội tiếp tục nữa. Cho nên lời khuyên của Bùi Hiển là nếu như đã lỡ bị từ chối mà chúng ta không có sự gì, lý do gì bị từ chối, chúng ta không nói láo, chúng ta không nói xạo, chúng ta thật sự qua đây, con cháu của mình qua đây đi học, thì không có lý do gì mà không tiếp tục quay trở lại thuyết phục nhân viên lãnh sự cấp cho mình cái visa đi du học. Cho nên lời khuyên của Bùi Hiển là có làm với ai cũng vậy, làm với Bùi Hiển, làm với dịch vụ nào cũng vậy, hay tự mình làm hồ sơ, quý vị nên tiếp tục cho con cháu mình quay trở lại thuyết phục nhân viên lãnh sự. Tất nhiên khi quay trở lại phỏng vấn, quý vị phải có một cái gì đó mới về hồ sơ của mình. Mà thường cái mới nhất, dễ nhất đó chính là cái bảng điểm của các em học sinh. Cho nên Bùi Hiển khuyên tất cả quý vị vậy nhé. Bây giờ thì chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả nữa đang chờ. Bùi Hiển xin được mời. Alo.
Alo.
Dạ.
Alo.
Vâng, chúng tôi nghe rồi. Mời anh đặt câu hỏi.
Thân thần phô quốc.
Dạ, chú Thuần.
Xin lỗi hỏi, nãy tôi không nghe cái diễn F3 giờ tới đâu rồi, Bùi Hiển.
Dạ thưa chú Thuận, diện F3 hiện bây giờ đã duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2004 thưa chú.
Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi và tham dự chương trình. Có một thính giả vừa mới gọi đang ren điện thoại thì đã cúp máy rồi. Chúng tôi nếu quý vị nào có cần thì gọi lại ngay. Đường dây điện thoại đang còn trống thưa quý vị. Và còn vài phút nữa thì Bùi Hiển sẽ chấm dứt chương trình của ngày hôm nay. để gửi đến cái thông tin cho tất cả quý vị biết về hai văn phòng của chúng tôi ở tại thành phố Dallas Fort Worth. Bây giờ thì chúng tôi trở lại đường dây điện thoại. Bưu Hiển xin mời một thính giả vừa gọi vào. Alo.
Dạ chào anh Bảo Hiểm. Em tên Dùng ở Arlington á. Em có một câu hỏi cho anh được không?
Dạ mời anh.
Dạ như có như là em bảo lãnh có một người em của em ở bên Việt Nam á, em bảo lãnh được 10 năm rồi. Nhưng mà cái kỳ mà em làm giấy bảo lãnh á thì đã gửi cho em một tờ giấy mà có cái key number ở trong đó đó, nhưng mà em bị mất cái tờ giấy đó rồi. Bây giờ làm sao có thể lấy cái key number lại được anh nè?
Anh có thể search ở trên mạng. Anh có thể search trên mạng. Cái này thì mình không có rành lắm cho nên có thể chia sẻ với anh như thế này. Anh có hai cách để lấy lại những cái tờ giấy đó. Một có là anh search ở trên mạng. Hai là anh liên lạc trực tiếp với Sở Di trú và Nhập tịch hay là Visa Center. Hai nơi này để họ gửi cái tờ giấy thơ đó lại cho anh nha.
Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Vâng, cảm ơn anh đã gọi vào. Bùi Hiển trở lại đường dây điện thoại và mời một thính giả vừa mới gọi vào trên đường dây. Alo.
Dạ, thưa anh, tôi là Tuấn anh.
Dạ, chào anh.
Tôi muốn hỏi anh là tôi có bảo lãnh đứa con trai nó 26 tuổi rồi. Yeah. Mà bây giờ hồ sơ nộp 2003 mà bây giờ nó lấy vợ thì như vậy thì vợ với nó mình chừng nào mới được qua anh?
Thưa chú là chú là có quốc tịch phải không chú ạ?
Dạ có quốc tịch.
Cha có ba cha mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con lúc đầu là chưa có vợ. Đúng
dạ,
không?
Chưa có vợ, bây giờ nó có vợ thì
dạ, nếu mà chưa có vợ thì diện của chú là F1 mới đúng chứ. Đúng không ạ?
Dạ.
Nhưng mà khi có vợ rồi thì là câu chuyện nó sẽ trở thành là bây giờ như thế này nha. Khi nào mà anh chàng ở Việt Nam này cưới vợ với chú mới đây hay là như thế nào?
Dạ mới cưới vợ, mới làm thú đi. Có là năm cưới mới làm thú tháng rồi.
Mới làm hôn thú tháng rồi. Nếu vậy thì nó trở thành diện F3. Thì F3 bây giờ nó giải quyết tới tháng 12 năm 2004 thưa chú. Dạ.
Vậy thì nó phải chờ mấy năm nữa anh?
Dạ chú nộp vào tháng mấy ạ? 2003 đúng không?
2003 dạ.
Dạ thì còn khoảng chừng 1 năm nữa đó chú nộp tháng mấy thưa chú?
Hình như là tháng 12.
Dạ thì bây giờ duyệt tới tháng 12 của năm 2004 đó khoảng chừng 1 năm nữa. Nhưng mà trước hết là chú nên cập nhật cái thông tin là cái anh này ở Việt Nam đã cưới vợ rồi nha. Chú nộp cái hồ sơ đó vô. Nếu mà chú không biết thì chú nên tìm một văn phòng luật sư nào đó để giúp chú nộp hồ cập nhật cái thông tin rằng là người con của chú Việt Nam đã cưới vợ để cho vợ được đi theo nha.
Rồi nó được đi theo thì nó có bị delay thêm vài năm nữa không, hay là được đi theo theo cái chu kỳ?
Dạ được đi theo theo cái visa bulletin thôi chú. Hiện giờ hồ sơ F3 tức là để cho một người có quốc tịch bảo lãnh cho con hoặc con trai hoặc là con gái mà đã có gia đình ở Việt Nam thì đó là diện F3. F3 thì bây giờ họ đang duyệt tới tháng 12 năm 2004. Dạ cho nên là dạ chú liên lạc liền để cập nhật cái thông tin để sắp hàng theo cái diện F3 nha chú.
Cái này mình nhờ luật sư Cao lo hồ sơ gì được không?
Dạ thưa hoàn toàn được ạ. Chú có thể liên lạc với văn phòng.
Dạ cảm ơn anh.
Cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ trở lại đường dây điện thoại. Biển xin mời một thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Alo. Dạ xin anh tắt radio và nói chuyện với Bùi Hiển bằng cái phone nha.
Rồi chào anh.
Dạ.
Tôi có hai câu hỏi. Tôi hỏi anh là cái câu hỏi đầu tiên là tôi muốn bảo lãnh cho mẹ tôi, nhưng mà tôi không biết những tờ giấy gì mình cần để bước đầu tiên.
Nó nhiều lắm, nhưng mà đơn giản như thế này, anh có hai cách để làm một bộ hồ sơ bảo lãnh con bảo lãnh mẹ. Anh có quốc tịch phải không ạ?
Có.
Dạ, con bảo lãnh cho mẹ thì khoảng chừng một năm vài tháng nữa là đi hả? Cho nên hồ sơ này nó gọi là immediate relative, nó không nằm trong cái visa bulletin mà nãy giờ Bùi Hiển đang nói nhá. Nó gọi là immediate, tức là nộp hồ sơ vô là bắt đầu sắp hàng để đi. Thì nó khoảng chừng một năm mấy đi. Nào, cách làm, anh chỉ có hai cách làm. Cách đầu tiên là anh tự làm. Anh tự làm thì rất đơn giản, anh lên trên mạng, anh Google search. Thật sự, tất cả những thông tin này nó nằm trên mạng hết. Nếu anh giỏi một chút xíu, anh đọc, anh nghiên cứu kỹ thì anh có thể nộp hồ sơ là con bảo lãnh cho mẹ. Con có quốc tịch bảo lãnh cho mẹ. Nào, bước thứ hai, nếu mà phiền phức quá, phức tạp quá, hay là anh không có thời gian để mà anh theo dõi cho nó professional, nó chuyên nghiệp xíu, thì anh nên tìm một văn phòng luật sư nào đó để làm hồ sơ. Dạ, rất đơn giản như vậy.
Nhưng mà như thế này, mẹ tôi, cái khai sinh đã bị mất rồi, nhưng mà tôi có về Việt Nam, tôi lục khai sinh ra, mà không được, không có ở sở tư pháp quận 1 thì phải. Người ta nói là không có cái khai sinh của người tên đó ở trong cái hồ sơ luôn. như vậy người ta đưa cho tôi cái tờ giấy mà xác nhận, tức là không có cái tên đó ở trong cái hồ sơ lưu trữ bộ tư pháp. Như vậy thì mình phải làm sao?
Dạ thưa anh, em đã gặp những trường hợp này rồi. An tâm, không vấn đề gì đâu thưa anh. Chỉ trừ trường hợp nào mẹ anh không phải là mẹ ruột của anh thôi. The worst scenario, tức là tiếng Anh nó gọi là the worst scenario, tức là cái trường hợp mà tệ hại nhất có thể xảy ra thì anh và mẹ anh đi thử DNA. Cho nên rằng là riêng cái loại hồ sơ này và hơi phức tạp như thế này thì cái này hy vọng là Bùi Hiển nói, bởi vì sợ nhiều người nói rằng chúng tôi đang quảng cáo, nhưng mà Bùi Hiển khuyên là nên tìm một văn phòng luật sư nào đó mà rất rành vấn đề này để ngồi xuống nói chuyện, để mà giao hồ sơ đó cho văn phòng luật sư đó làm thì nó sẽ tốt hơn, cũng không có bao nhiêu tiền nhưng mà nó sẽ an tâm hơn. Là bởi vì nếu như mà truy lục những cái đó không ra và lãnh sự Mỹ hay là xin lỗi lãnh sự quán Mỹ ở tại Việt Nam hay là sở di trú mà có yêu cầu thì phải biết cách để mà thử DNA. Dạ.
Ok, rồi. Cảm ơn anh. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhì. Một đứa con bao nhiêu tuổi mới có quyền bảo lãnh cho mẹ ruột của nó?
Dạ, nếu như biểu hiện nhớ không lầm câu trả lời này thì anh là 18 tuổi. Trên 18 tuổi có quốc tịch là có thể bảo lãnh cho người mẹ. Khi bảo lãnh cho mẹ, tất nhiên phải sẽ chứng minh thu nhập, vân 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 vân. Cái tuổi legal ở Mỹ này là 18. Cách đây không bao lâu thì câu hỏi này được hỏi ở thành phố Houston, luật sư Michael Cao có nói rằng là 18 tuổi thưa anh. Nhưng để rồi, cho chính xác lại thì anh có thể search trên mạng là cũng biết ngay là cái tuổi legal để mà đứng ra bảo lãnh cho mẹ từ bên Việt Nam qua. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ. Dạ, nhưng mà thường là bị nhớ không lầm nha, có thể bị không lầm đâu, nhớ là 18 tuổi thưa anh. Dạ.
Cảm ơn anh
đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa tất cả quý vị, rất tiếc là chương trình đã hết giờ rồi, cho nên Bùi Hiển cảm ơn rất nhiều quý khán giả đã gọi vào tham dự chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa tất cả quý vị, là chúng tôi xin được cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn tất cả quý vị vào chương trình này của tuần sau. Thưa tất cả quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao, chúng tôi có hai văn phòng tại thành phố Dallas Fort Worth. Một nằm ở trong khu Sài Gòn Mall và hai nằm ở Grand Prairie, tức là trong khu Asia Times Square. Riêng cá nhân Bùi Hiển, thưa quý vị, nếu quý vị nào cần liên lạc hay cần tìm số điện thoại, quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển qua số điện thoại là 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Xin được chia sẻ một điều cuối cùng, đó là tại văn phòng luật sư Cao and Associates, Bùi Hiển chuyên về du học sinh và những visa không có định cư, thí dụ như visa đi du lịch, visa đi trị bệnh, visa đi du học, v.v. Còn tất cả những thông tin khác, quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng của chúng tôi. Thưa tất cả quý vị, chương trình xin được chấm dứt ở đây và xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Hẹn quý vị trong tuần sau thì chắc chắn luật sư Michael Cao sẽ trở lại với chương trình, và lúc đó thì chắc chắn luật sư Michael Cao sẽ tư vấn về luật thêm. Tất cả những chia sẻ của Bùi Hiển vừa rồi trong chương trình ngày cách đây một tiếng đồng hồ là những chia sẻ về những kinh nghiệm trong những quá trình làm việc ở tại văn phòng luật sư Michael Cao trong những ngày vừa qua, và đã 11 năm nay đi về Việt Nam để làm việc với văn phòng, để làm việc với lãnh sự quán Mỹ. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều quý thính giả, và thưa quý vị, để chấm dứt chương trình ngày hôm nay, xin phép quý vị cho Hiển một vài phút để chia sẻ một bài hát rất là dễ thương chào mừng người bạn đang ngồi chung với Hiển trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một nhạc phẩm mà chắc chắn người bạn này sẽ rất thích và có thể quý vị cũng cùng thưởng thức. Nhạc phẩm Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá, mời quý vị cùng thưởng thức để chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Cho tôi một ly cà phê, cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. Cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua. Cho tôi dừng chân ở nơi quá xa bên đường. Sài Gòn cà phê sữa đá,